Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
Hà Nội sẽ có 25 nghề tham dự kỳ thi kỹ năng nghề 2023 cấp thành phố.
Từ hôm nay, Hà Nội có thêm điểm cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại thị xã Sơn Tây.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Phương Tây thành lập liên minh mới hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga.
Australia thắt chặt quy định nhập cư. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 11 tháng 12 năm 2023, tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thân mật tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thep Badey Hun Manet đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, hai bên nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Campuchia là quan hệ đặc biệt với truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua, đánh giá cao việc hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh, các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, nông nghiệp, du lịch, giao lưu nhân dân, tiếp tục tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử gắn bó và các thành tựu của quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia được làm ăn, sinh sống và hòa nhập sở tại, được giải quyết các vấn đề về giấy tờ pháp lý ngày càng thuận lợi hơn, nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc 16% đường biên giới trên bộ, còn lại nhằm tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước. Chủ tịch nước nhắc lại lời mời quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Mositis Tasinok sớm thăm lại Việt Nam, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe tới quốc vương, Hoàng Thái hậu và các nhà lãnh đạo cấp cao của Campuchia.
Thưa quý vị và các bạn, chiều cùng ngày tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thep Badey Hun Manet. Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh, các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo cùng đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Về vấn đề hợp tác biên giới, hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ sự quan tâm và mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, xây dựng đường biên giới ổn định, phát triển. Hai nhà lãnh đạo cùng cho rằng các cơ quan lập pháp hai nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau cả trên bình diện song phương và đa phương. Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước theo cả chiều sâu và tầm cao, bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác rất gần gũi, hiệu quả giữa cả Thượng viện, Hạ viện Campuchia với Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sudari tiếp tục phát huy kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước, cũng như giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất.
Thưa quý vị, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tích cực, trong đó hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng nổi lên như một động lực và là trụ cột mới thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.
Việt Nam-Campuchia đã thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24 tháng 6 năm 1967. Năm 2005, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất đề ra phương châm mới trong phát triển quan hệ song phương là láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Với định hướng đó, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Quan hệ chính trị không ngừng được tăng cường và thắt chặt là trụ cột định hướng cho tổng thể quan hệ Việt Nam-Campuchia trên cả kênh đảng, nhà nước và nhân dân. hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại không ngừng phát triển và đi vào chiều sâu. Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư thương mại giữa hai nước trong thời gian qua chuyển biến ngày càng tích cực. Ông Nguyễn Huy Tăng, đại sứ Việt Nam tại Campuchia cho biết.
Cái thành quả của mối quan hệ giữa hai nước trong 56 năm qua thì có thể nêu một cách khái quát trên 5 cái điểm nổi bật sau đây. Thứ nhất là cái quan hệ chính trị thì không ngừng được tăng cường, là cái trụ cột để định hướng cho tổng thể cái mối quan hệ giữa hai nước. Và hai bên thì luôn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của mối quan hệ chính trị và khẳng định là quyết tâm đẩy mạnh cái quan hệ hợp tác trên cả kênh đảng, nhà nước và nhân dân hai nước. Thứ hai là hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, và là một trong những trụ cột hợp tác hết sức quan trọng của hai nước. Thứ ba là hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, đầu tư thương mại giữa hai nước trong thời gian qua đã có những cái chuyển biến hết sức tích cực, và Việt Nam đã trở thành cái đối tác thương mại thứ ba của Campuchia. Điểm thứ tư là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Cái điểm thứ năm là cái mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp và các cái bộ ngành địa phương, các đoàn thể, tổ chức quần chúng giữa hai nước.
Ngay sau khi chính phủ Campuchia khóa 7 được thành lập vào tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Hun Manet đã ban hành chiến lược ngũ giác phát triển giai đoạn 1. Với quyết tâm phát triển kinh tế toàn diện, ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế với các nước, trong đó hợp tác với Việt Nam là một trọng tâm. Các cuộc gặp gỡ song phương, điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong năm 2023 là những minh chứng rõ ràng nhất cho quyết tâm và cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới. Trong đó có nội dung đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Ông Phan Văn Trường, phụ trách thương vụ Việt Nam tại Campuchia cho biết, Việt Nam hiện giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Campuchia. Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 dự kiến đạt 9 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, Campuchia đứng thứ hai trong số 79 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài. Với hơn 200 dự án đầu tư còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu ASEAN và trong nhóm 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Chính phủ Campuchia ưu tiên chính sách phát triển nông nghiệp, trong khi đây là thế mạnh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia thời gian qua. Ông Phan Văn Trường nói.
Các cái doanh nghiệp này thực tế đã phát triển rất là tốt và mang lại một cái tiếng vang trong các cái cộng đồng doanh nghiệp của Campuchia, được họ bạn đón nhận và đánh giá rất là cao. Không những các doanh nghiệp và kể cả chính phủ Campuchia cũng đánh giá rất cao cái đóng góp của các doanh nghiệp này vào vấn đề phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, cũng như là nộp thuế cho chính phủ quyền của nước sở tại. Khi các doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia thì chúng tôi nhận thấy rằng các doanh nghiệp Campuchia rất là đón nhận, và đặc biệt nhiều doanh nghiệp nói với chúng tôi rằng trong lĩnh vực của họ, họ chỉ mong muốn là doanh nghiệp của Việt Nam.
Thời gian qua, Việt Nam và Campuchia đã ký Hiệp định Thương mại Biên giới và Bản Thỏa thuận Thúc đẩy Thương mại Song phương giai đoạn năm 2023-2024. Chính phủ Campuchia ban hành Nghị định triển khai thực hiện Luật Đầu tư mới. Các hiệp định khác được hai bên ký kết như bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và lao động, hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã giải quyết nhiều vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước mở rộng đầu tư kinh doanh. Chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Hun Manet tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn trên tất cả các mặt, chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại biên giới, đầu tư, lao động, giáo dục, giao lưu nhân dân đi vào thực chất và hiệu quả hơn.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 12 đến 13 tháng 12, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu Nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ ba của ông Tập Cận Bình trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc.
Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì xu thế phát triển ổn định và tiến triển tích cực, nhất là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022. Năm 2023, kỷ niệm 15 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được triển khai tích cực và sôi động. Hai nước duy trì các hình thức trao đổi, tiếp xúc một cách linh hoạt cả trên kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân. Ông Nguyễn Quang Vinh, nguyên vụ trưởng vụ Đông Á Trung Quốc, Ban Đối ngoại Trung ương cho biết:
Từ tháng 11 năm ngoái đến bây giờ, rất nhiều lĩnh vực giữa ta với Trung Quốc đã được tháo gỡ và cái sự tự tin đối với các doanh nghiệp của Việt Nam cũng như doanh nghiệp Trung Quốc trong giao lưu với nhau khác hẳn với trước đó. Cho nên tôi nghĩ là chúng tôi và cả thế giới, cả Trung Quốc và cả chúng ta đều đánh giá rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hết sức thành công.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đánh giá, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi cuối năm ngoái, lãnh đạo hai nước đã cùng nhau vạch ra kế hoạch phát triển cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện song phương. Từ đầu năm đến nay, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên diễn ra thường xuyên, trao đổi giữa các bộ ngành, địa phương duy trì chặt chẽ, hợp tác trên các lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Người phát ngôn cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc đều là các nước xã hội chủ nghĩa, đều đang thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và cải cách phù hợp với tình hình của mỗi nước. Ông nhấn mạnh, tăng cường đoàn kết hữu nghị và làm sâu sắc hơn hợp tác cùng có lợi, phù hợp với lợi ích chung của cả hai bên, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Thời gian qua, quan hệ Việt-Trung tiếp tục đã phát triển tích cực, tiếp tục cấp cao, giao lưu, hợp tác giữa các bộ ban ngành địa phương của hai nước được đẩy mạnh, góp phần tăng cường củng cố tình hữu nghị và tin cậy chính trị. Hợp tác kinh tế, thương mại được cải thiện, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dù hai nước phải chịu tác động của dịch bệnh. Ông Nông Đức Lai, tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đánh giá.
Trước hết là về hợp tác kinh tế thương mại của hai nước là không ngừng được tăng trưởng. Nếu như năm 2008, thì kim ngạch thương mại hai nước chỉ đạt 20,8 tỷ đô la Mỹ, thì đến năm 2022, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 175,5 tỷ đô la. Tức là sau 15 năm thì kim ngạch thương mại hai nước đã tăng hơn 8 lần. Trong đó thì cái tăng trưởng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu và cái nhập siêu thì được thu hẹp lại. Cái điểm thứ hai đó là cái cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa thì từng bước được cải thiện. Cơ cấu sản phẩm hàng hóa xuất khẩu, nhất là nhóm hàng nông lâm thủy sản đã được dịch chuyển từ sản phẩm thô thành các cái sản phẩm có cái giá trị gia tăng cao hơn. Hai bên tăng cường mở cửa thị trường cho nhiều sản phẩm có thế mạnh của nhau.
Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp sẵn có, trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ thảo luận về việc nâng cấp định vị mới cho quan hệ song phương, tập trung vào 6 lĩnh vực lớn gồm chính trị, an ninh, hợp tác thực chất, nền tảng dư luận đa phương và các vấn đề trên biển, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu và thực chất hơn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Đại hội Hội sinh viên toàn quốc lần thứ 11 sẽ tổ chức từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, thủ đô Hà Nội. Các đại biểu sẽ mang theo trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của hơn 1,7 triệu hội viên, sinh viên Việt Nam và trong ngoài nước tham gia đóng góp tại đại hội. Trong thời gian 2 ngày rưỡi và 4 phiên làm việc, đại hội sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến và biểu quyết thông qua 3 nội dung chính, đó là tổng kết, đánh giá công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028, hiệp thương bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khóa 11. Đại hội cũng sẽ được đón và lắng nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây sẽ là những định hướng, quyết sách quan trọng định hướng cho sự phát triển của công tác hội và phong trào sinh viên Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới, 2023-2028.
Kỳ thi kỹ năng nghề 2023 của thành phố Hà Nội sẽ khai mạc vào ngày 14 tháng 12 với 25 nghề dự thi, trong đó có 4 nghề mới, đề thi tiếp cận đề thi cấp quốc gia, ASEAN và thế giới. Có 46 đơn vị tham gia bao gồm 27 trường cao đẳng, 10 trường trung cấp, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 6 doanh nghiệp và 25 trường đại học. Theo các đơn vị có học sinh, sinh viên tham gia kỳ thi, đây là cơ hội để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trao đổi, học tập kinh nghiệm, tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đến nay, đơn vị đăng cai tổ chức đã sẵn sàng mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, thành công.
Thưa quý vị và các bạn, khu vực nông thôn thành phố Hà Nội đang từng ngày thay da đổi thịt. Nhiều vùng nông thôn của thành phố đã thực sự trở thành những miền quê đáng sống.
Đến Đan Phượng hôm nay, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của một vùng quê nông thôn nơi đây. Khắp các ngõ xóm trên quê hương Đan Phượng đã thực sự khoác lên mình tấm áo mới, khang trang và hiện đại. Nhận xét về những thành công mà địa phương có được hôm nay, ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho biết.
Cái đổi thay rõ nét nhất đối với huyện Đan Phượng, thứ nhất là cái diện mạo nông thôn của huyện Đan Phượng nó hoàn toàn thay đổi. Nếu như cách đây 10 năm, những người đi xa quê 10 năm bây giờ quay về không nhận thấy cái hình hài của quê hương mình cũ nữa. Và thứ hai là đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, nó tăng lên. So với cách đây 10 năm thì cái mức sống của người dân Đan Phượng tăng lên hơn 3 lần. Đấy là một cái thành công. Và cái thiết chế văn hóa được phát huy, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn thì thấy rằng là cái việc mà một năm chúng tôi chỉ mất khoảng 150 triệu tiền giải thưởng, nhưng mà huy động xã hội hóa nó hàng chục tỷ đồng để cho người dân đầu tư vào cái bộ mặt nông thôn. Đấy là cái mà quan trọng nhất, là phải vào sự vào cuộc của người dân.
Còn với xã Yên Bài, huyện Ba Vì, bên cạnh những vườn chè xanh bạt ngàn là những đường hoa được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng, giúp khung cảnh làng quê miền núi càng trở nên thơ mộng. Bà Hoàng Thị Ánh, thôn Tróng, xã Yên Bài cho biết, để khách du lịch được sống gần gũi với thiên nhiên, tận hưởng vẻ đẹp núi non hùng vĩ, phong cảnh hữu tình với hồ nước trong xanh, đồi cỏ thoải. Người dân nơi đây đã chú trọng các hoạt động bảo vệ môi trường, nhiều người ủng hộ tiền, hiến đất, tham gia chăm sóc những đoạn đường nở hoa, thu gom rác thải để tạo ra không gian trong lành, bà Ánh chia sẻ.
Rất đồng lòng là ủng hộ tiền là cũng gần 100 triệu để làm những cái bức họa này, những cái băng rôn này, những cái gì mà để cho cái ngõ xanh sạch đẹp là chúng tôi ủng hộ. Còn tiếp tục mà chương trình và ngõ xanh sẽ phải nâng cao ấy, an toàn thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục vận động nhân dân là sẵn sàng ủng hộ, là chúng tôi làm tốt những cái chỗ nào mà còn thiếu để cho nó nâng cao lên hơn nữa.
Để tạo dựng không gian xanh, nâng cao chất lượng môi trường sống, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc tổ chức cuộc thi xây dựng và giữ gìn thôn xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp an toàn, nhằm cụ thể hóa chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân, biểu dương và ghi nhận nỗ lực của cộng đồng trong các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đến hết năm 2022, Hà Nội có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, hiện thành phố có 16 trên 18 huyện thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 4 huyện là Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì hiện đã đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Một thông tin đáng mừng là đến nay, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn thủ đô chỉ còn 0,17%, trong đó có 5 huyện không còn hộ nghèo là Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì. Đặc biệt, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, chất lượng môi trường sống nông thôn cải thiện rõ nét theo hướng xanh sạch đẹp văn minh. Ông Đỗ Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cho biết.
Cuộc thi sáng xanh sạch đẹp đó do huyện phát động và chấm điểm hàng tháng đối với tất cả các xã tới từng thôn, ngõ, xóm. Phát động thi đua với những tiêu chí và những nội dung đề ra thì các xã tự chấm điểm cho các thôn xóm. Và trong cái quá trình đó thì cái sức dân, cái huy động sức dân đã được thể hiện rất là tích cực. Tính thời điểm này thì cũng đã tổng cái giá trị huy động từ cái nguồn xã hội hóa cho ở các thôn xóm trong 31 xã thị trấn trên địa bàn của huyện thì cũng đã được trên 3 tỷ đồng.
Để tiếp tục hành trình đưa khu vực nông thôn thủ đô ngày một đổi mới và phát triển bền vững, toàn diện, thành phố Hà Nội đang tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Trong đó, mục tiêu lớn nhất hướng đến là xây dựng nông thôn mới thực chất, thiết thực, hiệu quả và bền vững hơn, gắn liền với quá trình đô thị hóa, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, nông thôn mới phồn vinh, văn minh và hiện đại. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương cần quan tâm đến những việc thiết thực trong nâng cao đời sống vật chất tinh thần, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp văn minh trong cộng đồng dân cư, phát huy truyền thống tốt đẹp, cùng chung tay xây dựng những miền quê đáng sống, chính là mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân nông thôn của thủ đô.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, kể từ ngày hôm nay, Hà Nội triển khai thêm điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại thị xã Sơn Tây. Như vậy, ngoài địa điểm một cửa tại 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình và 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ, đến nay, Hà Nội đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã Mỹ Đức, Đông Anh, Ứng Hòa, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định điều chỉnh tham số điều phối đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, điều chỉnh tham số điều phối đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay trong giai đoạn từ ngày 25 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 24 tháng 2 năm 2024 là 40 slot 1 giờ, các khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 55 phút theo giờ địa phương tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Tăng tham số điều phối slot tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất lên 44 slot 1 giờ và khung giờ ban ngày từ 6 đến 23 giờ 55 phút và 40 slot 1 giờ khung giờ ban đêm từ 00 giờ đến 5 giờ 55 phút theo giờ địa phương.
Công đoàn Hà Nội đã có kế hoạch tặng 7.800 voucher mua hàng và 5.000 vé xe miễn phí cho người lao động gặp khó khăn dịp Tết Giáp Thìn 2024. Hoạt động này nằm trong kế hoạch chương trình Tết Sum Vầy 2024. Trong chương trình, công nhân, người lao động được trao quà, tặng vé xe, hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn, bốc thăm trúng thưởng. Theo kế hoạch tổ chức Tết Sum Vầy và chợ Tết Công đoàn năm 2024 vừa được Liên đoàn Lao động Hà Nội công bố, chương trình sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng Chạp với sự tham gia của 80 gian hàng giảm giá, gian hàng không đồng, bán đồ thiết yếu cho công nhân.
Tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 12 trên cả nước. 6 bộ phim được chọn chiếu trong tuần phim lần này. Đầu tiên là bộ phim truyện điện ảnh Tiểu đội Hoa Hồng do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất vào tháng 11 năm 2022. Cùng với đó là 3 bộ phim tài liệu Thành đồng trên biển và Ân nhân của người lính Mỹ do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất, Niềm tin do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất. Hai bộ phim hoạt hình gồm Cây ổi Thiên đường do Công ty cổ phần hãng phim hoạt hình Việt Nam sản xuất và Trái tim của mẹ do Công ty cổ phần phim Giải phóng sản xuất.
Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua từ ngày 2 đến 7 tháng 12, Hà Nội ghi nhận hơn 1.100 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã, giảm so với tuần trước đó. Như vậy đến nay, đã 5 tuần liên tiếp, Hà Nội giảm số ca mắc sốt xuất huyết đã qua đỉnh dịch. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đánh giá, tuy Hà Nội đã qua đỉnh dịch sốt xuất huyết, nhưng số mắc vẫn còn ở mức cao, vẫn trên 1.000 trường hợp mỗi tuần. Do đó người dân không được chủ quan, cần tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Các địa phương trên địa bàn thành phố cần tiếp tục kiên trì, thường xuyên và liên tục triển khai có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy.
Theo thông tin từ Hội đột quỵ quốc tế 2022, số bệnh nhân trẻ dưới 45 tuổi mắc đột quỵ tại Việt Nam chiếm đến gần 8%, trong đó phần lớn bệnh nhân bị đột quỵ là do tăng huyết áp. Tuy vậy, việc kiểm soát huyết áp chưa hiệu quả hay chủ quan với những dấu hiệu của bệnh đang khiến tỷ lệ mắc đột quỵ có xu hướng gia tăng, đặc biệt là vào thời điểm chuyển mùa khi thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh thất thường. Các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện những dấu hiệu đột quỵ ban đầu ở thể nhẹ, bằng bất cứ phương tiện gì, hãy đưa bệnh nhân đến các bệnh viện có khả năng cấp cứu đột quỵ để không bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau liên minh máy bay chiến đấu, một sáng kiến mới nhất đã được các nước phương Tây đưa ra nhằm hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga. Hãng tin Reuters cho biết Anh sẽ chuyển 2 tàu săn mìn của Hải quân Hoàng gia cho Hải quân Ukraine. Hai chiếc tàu này thuộc lớp Sundown được cho là sẽ giúp Ukraine đối phó tốt hơn với mối đe dọa từ thủy lôi của Nga nhằm khôi phục các tuyến xuất khẩu của Ukraine qua Biển Đen.
Lục quân Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đang tiến hành tập trận chung với quân đội Mỹ tại trung tâm huấn luyện chiến đấu Hàn Quốc. Theo truyền thông Hàn Quốc, cuộc diễn tập lần này có sự tham gia của khoảng 4.200 binh lính, bao gồm binh lính của Sư đoàn 7 Hàn Quốc, một tiểu đội thuộc lữ đoàn Stryker của Mỹ và trung đoàn đối kháng chuyên môn. Trong cuộc tập trận lần này, quân đội Hàn-Mỹ đã tập trung vào tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp xảy ra chiến tranh, thông qua củng cố năng lực triển khai tác chiến chung giữa hai bên, kiểm chứng khả năng hỗ trợ lẫn nhau.
Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc vừa công bố lộ trình toàn cầu hướng đến xóa bỏ nạn đói và tình trạng suy dinh dưỡng, phù hợp với thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Cụ thể, trong ngắn hạn, lộ trình cam kết đến năm 2030 giảm 25% lượng khí thải mê tan từ các hệ thống sản xuất thực phẩm nông nghiệp so với mức của năm 2020 và đến năm 2035 đạt được mục tiêu trung hòa carbon. Mục tiêu dài hạn của lộ trình hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050 có khả năng thu giữ 1,5 tỷ tấn khí thải nhà kính mỗi năm.
Australia sẽ thắt chặt quy định về thị thực cho sinh viên quốc tế và lao động tay nghề thấp nhằm giảm 50% lượng người nhập cư trong 2 năm tới đây. Theo chính sách mới, sinh viên quốc tế cần đạt kết quả cao hơn trong các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh. Quy định mới cũng siết chặt xét duyệt việc cho phép sinh viên nước ngoài gia hạn thời gian lưu trú tại Australia. Trong khi đó, thị thực chuyên gia mới dành cho những lao động có tay nghề cao sẽ được xử lý trong vòng một tuần nhằm giúp các doanh nghiệp tuyển dụng người nhập cư có trình độ chuyên môn cao. Số lượng người nhập cư dòng dự kiến tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, 510.000 người trong tài khóa 2022-2023.
Sau gần một thập kỷ gián đoạn, tối 11 tháng 12, dịch vụ giường nằm trong chuyến tàu đêm giữa Berlin và Paris đã chính thức mở trở lại, trong bối cảnh các chuyến tàu đêm trở nên phổ biến, trở thành một giải pháp thay thế cho các chuyến bay đường ngắn. Theo kế hoạch, ban đầu tàu chạy 3 lần một tuần, với tần suất sẽ tăng lên thành một chuyến mỗi ngày từ tháng 10 năm 2024.
Theo giới phân tích và các công ty sản xuất hàng tiêu dùng, do ảnh hưởng của lạm phát và lãi suất vay thế chấp tăng cao hơn mọi năm, người tiêu dùng ở Anh có xu hướng tìm mua những món quà tặng có giá thành thấp hơn. Trong khi đó, thì chocolate là một trong những mặt hàng được nhiều người lựa chọn thay vì đồ chơi và thiết bị công nghệ. Mặc dù giá bán chocolate đã tăng cao hơn trong vòng một năm qua, song đây vẫn là mặt hàng vừa túi tiền.
Bản tin thể thao.
Thành phố Hồ Chí Minh xin đăng cai Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Sau 20 năm kể từ lần gần nhất Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2006, đến thời điểm này, thành phố mới lại xin đăng cai đại hội. Đại hội Thể thao Toàn quốc được tổ chức 4 năm một lần và là đại hội thể thao lớn nhất cả nước. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có tờ trình ban hành danh mục 18 dự án đầu tư cho thể thao, trong đó có nhiều dự án đầu tư vào những cơ sở vật chất mà Thành phố Hồ Chí Minh đang yếu và thiếu trầm trọng nhiều thập niên qua. Tiêu biểu trong đó là dự án xây sân vận động mới với sức chứa 50.000 chỗ ngồi, dự án nhà đua xe đạp lòng chảo khán đài 5.000 chỗ ngồi và dự án nhà thi đấu thể dục thể thao tổng hợp. Mới đây, trang chủ của FC Champions League đã đăng tải một đoạn video tổng hợp màn trình diễn của thủ môn Văn Hoàng trong trận Hà Nội FC gặp Urawa Reds của Nhật Bản, cùng những lời ngợi khen về màn ra mắt FC Champions League vô cùng đáng nhớ. Cụ thể ở trận này, Văn Hoàng đã có trên 5 lần cứu thua thành công cho Hà Nội FC, trong đó có pha cản phá thành công quả penalty của cầu thủ đội bạn, từ đó giúp Hà Nội FC có được chiến thắng lịch sử 2-1. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Văn Hoàng trong màu áo Hà Nội FC. Văn Hoàng sau đó được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đồng thời được bầu hiển thưởng riêng 100 triệu đồng. Văn Hoàng cũng được báo chí trong khu vực và châu lục dành cho nhiều lời khen ngợi có cánh. Tuy nhiên, tân binh của Hà Nội FC vẫn khá khiêm tốn khi phát biểu trước báo giới rằng vẫn cần nhìn lại mình với những điều còn chưa làm được tốt. Tay golf 29 tuổi John Rahm vừa ký hợp đồng trị giá 476 triệu bảng với giải LIV Golf. Điều này giúp anh trở thành vận động viên được trả lương và có thu nhập cao nhất thế giới. Chưa hết, vận động viên người Tây Ban Nha có thể kiếm được hơn 500 triệu bảng nếu có thành tích thi đấu tốt hơn mong đợi. Trước đó, Quỹ đầu tư công Ả Rập Saudi đã đầu tư mạnh mẽ vào mảng golf. Họ đưa ra những lời mời giá trị cho các golfer nhưng không thu hút được các ngôi sao lớn. Lần lượt, Rory McIlroy và Tiger Woods đã từ chối lời đề nghị 250 triệu bảng và 790 triệu bảng để ở lại PGA Tour. Theo thống kê, hợp đồng 476 triệu bảng của Rahm đang là khoản tiền lớn nhất làng thể thao. Thậm chí, anh đang được hưởng thu nhập bằng cả hai siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cộng lại.
Dự báo thời tiết, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ và sương mù nhẹ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, thấp nhất 22 đến 24 độ. Khu vực phía bắc Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ và sương mù nhẹ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ. Khu vực phía tây Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ và sương mù nhẹ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ. Khu vực phía nam Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ và sương mù nhẹ, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Lưu Hương, Kim Oanh cùng phát thanh viên Hoài Linh Ngọc Bách, kỹ thuật phòng thu Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.